chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2023. Quý vị nghe điểm những nội dung chính trong chương trình. Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023.
Cần Thơ, một ngày xảy ra hai vụ sạt lở.
El Nino quay trở lại, thời tiết Việt Nam thay đổi ra sao?
Cơ quan phòng chống lũ lụt và khắc phục hạn hán Trung Quốc vừa đưa ra phản ứng khẩn cấp cấp 4 đối với lũ lụt.
Hai vụ ngộ độc rượu ở Cà Mau, tỷ lệ methanol trong rượu rất cao.
Cần có chế tài xử lý mạnh nạn sách giả sách lậu.
Khởi nghiệp từ sách cũ, mẫu chuyện về anh Nguyễn Văn Chuộng, tiệm sách cũ Văn Chuộng tại hẻm 132, đường 3 tháng 2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Và bây giờ mời quý vị nghe tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 11 tháng 6, ngày này cách đây 75 năm, trong giai đoạn vô cùng cam go ác liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trên cả nước.
Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là lời hiệu triệu nhân dân cả nước, tạo thành một sức mạnh lớn lao đưa đất nước vượt qua thử thách, trong đó kêu gọi toàn thể đồng bào chiến sĩ tích cực thi đua diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoài xâm, mục tiêu là dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc. Chỉ vỏn vẹn 400 từ, song lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hàm chứa tư tưởng lớn về thi đua yêu nước, bao quát đầy đủ mục tiêu, ý nghĩa, nội dung, phương pháp, thành phần tham gia thi đua. Thi đua đã trở thành động lực phát huy lòng yêu nước. Qua phong trào thi đua, lòng yêu nước được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong lao động sản xuất và chiến đấu.
Lời kêu gọi của người đã hiệu triệu động viên toàn đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt trong những thời khắc cam go ác liệt của dân tộc, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, biến thành sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang. Và ngày hôm qua tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030. Dự tại điểm cầu Cần Thơ có ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh học tập, làm việc, cống hiến và hưởng thụ là nhu cầu tất yếu, khách quan của mỗi cá nhân trong quá trình phát triển xã hội. Mọi công dân có trách nhiệm và quyền được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân tốt, công dân số và công dân toàn cầu. Thủ tướng đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục đào tạo, khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng và phát triển xã hội học tập, ứng dụng công nghệ đào tạo mở từ xa, xây dựng thành phố học tập, rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách về xây dựng xã hội học tập theo hướng đa dạng hóa.
Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 và sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025.
Tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Trường phát biểu ôn lại truyền thống 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, kế thừa và phát huy truyền thống thi đua yêu nước, gần 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện trên các lĩnh vực. Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đánh dấu chặng đường 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, đồng chí Trần Việt Trường đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đưa công tác thi đua gắn với công việc hàng ngày của mỗi người như lời Bác Hồ dạy, tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới. đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới, trong đó đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng.
Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều phát biểu tham luận, chia sẻ kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2023. Nổi bật là các phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, vân vân, được các cơ quan đơn vị địa phương cụ thể hóa và triển khai sâu rộng hiệu quả. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tuyên dương tặng bằng khen cho 82 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến. Thưa quý vị, với mục tiêu khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ vừa tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2023. Đây là hoạt động thường niên nhằm giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, thực hiện ước mơ các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Phóng viên Kiều Nương thông tin chi tiết.
Đến với cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2023, nhóm các em học sinh trường tiểu học Bình Thủy tham gia các sản phẩm như túi sách thời trang, đồng hồ tiện lợi, sơ đồ chu trình sinh sản của ếch, hộp đựng bút, lọ cắm hoa, thùng rác được các em tái chế từ giấy báo cũ, chai nhựa, thân thiện với môi trường. Em Võ Ngọc Trân, học sinh lớp 5A2 trường tiểu học Bình Thủy cho biết.
Chúng con mới làm nên những cái sản phẩm đó, thì những cái sản phẩm đó là hữu ích trong cuộc sống của chúng con, ví dụ như là thùng rác thì chúng ở trong trường thì chúng con có thể để ngay trên bàn học, thì mình có thể vứt rác vào đó mà mình không cần phải ra ngoài để vứt rác. Còn nếu như ở nhà thì chúng con có thể để trên bàn, thì khách tới người ta bỏ rác vào đó, người ta không có vứt rác. Chúng con là mong là mọi người phải bảo vệ, phải biết bảo vệ môi trường, không có vứt rác lung tung và biết phân loại rác. Và những cái sản phẩm đó còn giúp ích cho cuộc sống của chúng con. Dạ, con thấy các bạn thì có bạn thì hòa hợp, thì có bạn cũng rất là bình tĩnh, thì cái sản phẩm của các bạn cũng rất là đẹp và con rất là thích.
Em Nguyễn Xuân Thái, học sinh lớp 5A7 trường tiểu học An Thới 2 tham gia cuộc thi với mô hình trường đua bi. Đây là một mô hình trò chơi sáng tạo thân thiện gần gũi với lứa tuổi học sinh. Ý tưởng của sản phẩm được hình thành từ trò chơi bắn bi, thay vì chơi bi dưới mặt đất. Với trường đua bi, các bạn học sinh sẽ có một cách chơi mới hấp dẫn hơn. Sản phẩm được làm từ những phế liệu tái sử dụng như thùng giấy, thùng mì tôm, que đè lưỡi tăm tre, nút chai, mút xốp, keo nến và màu nước sơn xịt giấy màu cùng các vật dụng để trang trí cho trò chơi được đẹp mắt và sinh động. Mô hình được làm từ những nguyên liệu gần gũi dễ kiếm, đòi hỏi sự tỉ mỉ khéo léo. Sản phẩm có thể dùng để trang trí, vừa giúp các em giải trí thư giãn sau những giờ học tập mệt mỏi. Em Nguyễn Xuân Thái, học sinh lớp 5A7, trường tiểu học An Thới 2, chia sẻ.
Trong hội thi hôm nay, con đã làm mô hình trường đua bi. Lợi ích của cái mô hình này là để giúp các bạn học sinh có một cách chơi mới và để xả stress trong những giờ học căng thẳng, không bị nghiện điện thoại nữa.
Tận dụng những vật dụng bỏ đi từ que kem, chai nhựa, ống hút, hũ sữa chua, tầm bông thành gỗ, em Võ Cát Mỹ Kim, học sinh lớp 3A2 trường tiểu học An Thới 1, đã tạo nên sản phẩm đẹp, bắt mắt, có tên là vòng quay thời gian. Sản phẩm này dùng để trang trí trong nhà, trong lớp cũng như là các quán ăn, cà phê. Đồng thời, sản phẩm còn có nhiều tiện ích trong dạy và học cho học sinh. Đây là một trong bốn sản phẩm mà trường tiểu học An Thới 1 mang đến tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu nhi năm 2023.
Dạ, con trưng bày sản phẩm vòng quay thời gian. Hiện ý tưởng của con là con nghĩ từ cái vòng đu quay ở trong các công viên. Nhưng để hoàn thành ý tưởng đó, con cần sự hỗ trợ của ba, mẹ, giáo viên chủ nhiệm và các bạn. Con thấy rất tuyệt vời và rất vui khi được hoàn thành sản phẩm mà mình mong muốn. Sản phẩm dễ thương, xinh đẹp, nhiều màu sắc. Công việc giúp em có tính kiên trì, nhẫn nại, chịu khó hơn. Con thấy sản phẩm của mấy bạn trưng bày rất đẹp, nhiều màu sắc, có tính thẩm mỹ. Con học hỏi thêm nhiều chi tiết nhỏ nhưng mà đẹp. Con thấy rất là vui khi được tham gia hội thi thiếu niên.
Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên quận Bình Thủy năm nay thu hút 33 trường cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tham gia 35 sản phẩm. Các mô hình sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực như đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em. các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Nhìn chung các sản phẩm mà các em học sinh mang đến cho cuộc thi đều xuất phát từ sự yêu thích khám phá, đam mê nghiên cứu khoa học. Các em phải quan sát cuộc sống và tự đưa ra những ý tưởng, giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề mà thực tiễn đặt ra. Chính điều này đã rèn giũa cho các em cách làm việc khoa học và bồi đắp niềm đam mê nghiên cứu sáng tạo. Kết thúc cuộc thi, ban giám khảo đã chọn 11 sản phẩm tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp thành phố năm 2023. Đây vừa là sân chơi bổ ích, vừa tạo môi trường trải nghiệm thiết thực cho thanh thiếu niên nhi đồng phát huy năng lực sáng tạo, giúp ích cho phát triển kinh tế xã hội và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương. Ông Quỳnh Minh Thế, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy cho biết.
Thì so với mỗi năm thì năm nay chất lượng các sản phẩm so với mỗi năm không có bằng. Tuy nhiên thì vẫn có sản phẩm nó có rất là nhiều tính mới, đạt hiệu quả rất là cao. Đặc biệt là đối với các sản phẩm mà ứng dụng vào thực tế cuộc sống, giúp cho cải thiện về bảo vệ môi trường, cũng như là các sản phẩm giúp ích cho các em trong quá trình học tập. Ứng dụng trong cuộc sống thì các em giúp cho hiệu quả hơn.
Dần có thể thấy, kết quả cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng quận Bình Thủy năm 2023 tiếp tục minh chứng tuổi nhỏ, song sức sáng tạo và niềm đam mê khoa học không nhỏ của các em học sinh. Thành công bước đầu từ cuộc thi sẽ là dấu mốc quan trọng để các em có thêm nhiều động lực tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ trong tương lai, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Thời điểm này, sạt lở đang bổ dây các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Trong ngày hôm qua, tại thành phố Cần Thơ liên tiếp xảy ra hai vụ sạt lở tại huyện Phong Điền và quận Ô Môn, khiến một căn nhà cùng hàng chục mét đường giao thông nông thôn bị nhấn chìm. Cùng ngày, một vụ sạt lở khác xảy ra tại huyện Phong Điền khiến cho một căn nhà bị sập đổ xuống sông. Chỉ khoảng 2 tháng nay, tại thành phố Cần Thơ xảy ra liên tiếp hơn 10 vụ sạt lở làm hư hỏng khoảng 500 mét đường giao thông, hàng chục căn nhà của người dân bị sập và hư hỏng.
Sạt lở đang diễn ra với tần suất rất dày. Điều đáng lo là hiện tượng này không chỉ xảy ra ở các con sông lớn mà còn xuất hiện cả ở các nhánh sông nhỏ. Để hạn chế thiệt hại, người dân nên chủ động quan sát, kịp thời thông báo đến chính quyền địa phương và di chuyển tài sản đến nơi an toàn khi sạt lở có dấu hiệu xảy ra. Cũng hôm qua, ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng.
Cụ thể, tại Nguyễn Đông Hải, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 9 tháng 6, sạt lở xảy ra trên phần đất của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy sản Trường Phúc ở ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây. Đoạn sạt lở dài 59m, chiều ngang 20m, tổng diện tích bị sạt lở khoảng 1.180m², gồm nhà xưởng xây dựng tiền chế, mái tôn lạnh, khung sắt mạ kẽm, một hồ xử lý nước thải xây dựng bằng bê tông cốt thép, cùng toàn bộ hàng rào xây dựng bằng bê tông sạt lở hoàn toàn, ước tổng thiệt hại về tài sản trên 2 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu đã đến hiện trường sạt lở khảo sát, ghi nhận thiệt hại, bàn biện pháp khắc phục.
Trước đó, trên địa bàn xã Tân Phong, thị xã Giá Rai cũng xảy ra sạt lở bờ phía bắc sông Bạc Liêu, Cà Mau. Các vụ sạt lở xảy ra vào ngày 7 và 8 tháng 6 đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất của người dân sống tại khu vực này. Cụ thể, tổng số nhà bị sụp một phần nhà sau và xuất hiện các vết nứt là 96 căn. Tổng chiều dài đoạn sạt lở có nguy cơ sạt lở khoảng 170 mét. Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai đang khẩn trương thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại để tiến hành hỗ trợ các hộ dân sớm khắc phục, ổn định đời sống sản xuất, đồng thời kịp thời cử lực lượng xuống địa bàn giúp các gia đình dọn dẹp, di dời đồ đạc và tiến hành cắm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì trong 6 giờ vừa qua, vùng áp thấp hầu như ít di chuyển.
Hồi 1 giờ sáng nay, vùng áp thấp trên khu vực phía bắc của Vịnh Bắc Bộ dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng đông đông bắc. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, ảnh hưởng tới tàu thuyền hoạt động trên khu vực Vịnh Bắc Bộ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong ngày và đêm 11 tháng 6, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa, có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7.
Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam của khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 và cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Ngày và đêm nay thì khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá là cấp 1. Các cơ quan khí tượng trên thế giới và Việt Nam đều xác nhận hiện tượng El Nino đã chính thức quay trở lại vào đầu tháng 6 này.
Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, năm 2013 El Nino đến sớm hơn từ 1 đến 2 tháng so với những lần xuất hiện trước đó trong quá khứ. El Nino xuất hiện dẫn đến thiếu hụt mưa ở nhiều khu vực kéo theo nhiệt độ trên toàn cầu tăng cao, tình trạng nắng nóng gay gắt hơn. Vào giữa tuần này, vùng cận Bắc Cực Siberia, vốn là nơi lạnh giá với kiểu khí hậu cận Bắc Cực, nhiệt độ cũng đã tăng lên gần 40 độ C, phá vỡ mọi kỷ lục từ trước tới nay.
Còn tại Việt Nam thì tháng 5 vừa qua đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục. Vào ngày 7 tháng 5, tại Tương Dương, Nghệ An, nhiệt độ cao nhất đo được lên tới 44,2 độ. Đây là kỷ lục mới về nhiệt độ cao nhất đo được ở Việt Nam từ trước đến nay.
Ngày 17 tháng 5, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội lên tới 41,3 độ, vượt giá trị lịch sử tháng 5 mới thiết lập vào năm 2020. Đầu tháng 6, nhiệt độ tại Mường La của Sơn La cũng liên tiếp phá vỡ kỷ lục lên tới 43,8 độ. Đây là giá trị nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay tại đây. Dưới tác động của El Nino thường gây thâm hụt lượng mưa ở đa phần diện tích cả nước với mức phổ biến từ 25-50%, nguy cơ gây hạn hán, khô hạn, xâm nhập mặn. Tuy nhiên, trong những năm El Nino cũng cần chú ý có mưa lớn bất thường.
Báo cáo của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp thuộc Bộ Công Thương cho biết, hôm qua lưu lượng nước về các hồ thủy điện đã tăng so với ngày 9 tháng 6 nhưng vẫn thấp. Các hồ chứa ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ đã vượt qua mực nước chết hơn 1 mét, nhưng vẫn ở mực nước thấp, sắp xỉ mực nước chết. Do đó, một số thủy điện đã hoạt động trở lại, nhưng phải phát điện cầm chừng với cột mốc công suất thấp như là Sơn La, Lai Châu, Hội Quảng, Bản Chát, Thác Bà, Tuyên Quang, Hủa Na, Trung Sơn, Thác Mơ.
Để hỗ trợ các thủy điện ở miền Bắc ứng phó tình trạng khô hạn nặng, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia cho biết đã nâng ngưỡng truyền tải công suất trong ngắn hạn lên tới 2.600 MVA trên đường dây 500 kV Nho Quan Nghi Sơn 2, Hà Tĩnh theo chiều Nam Bắc trong một số giờ cao điểm, nhằm ưu tiên mục tiêu giữ nước cho các hồ thủy điện đa mục tiêu tại miền Bắc. Theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, hiện nay các nhà máy nhiệt điện than bị sự cố thời gian qua đang khẩn trương sửa chữa để phát điện trở lại, kịp thời hỗ trợ hệ thống thủy điện khó khăn. Những biện pháp tiết kiệm hay hỗ trợ cung ứng điện là rất có ý nghĩa khi dự báo từ nay đến tháng 9 sẽ còn nhiều đợt nắng nóng gay gắt kéo dài ở cả miền Bắc và miền Trung.
Trong bối cảnh các nhà máy thủy điện thiếu nước để sản xuất điện, Hà Nội và các đô thị đã thực hiện cắt giảm chiếu sáng công cộng để tiết kiệm điện. Ngay cả phố đi bộ Hồ Gươm cũng tối om trong những ngày cuối tuần. Hệ thống chiếu sáng công cộng của Hà Nội đã được điều chỉnh, bật đèn muộn hơn 30 phút, tắt sớm 30 phút, giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trước 22 giờ, sau 22 giờ tắt toàn bộ. Đèn trong công viên dừng qua chỉ được vận hành không quá 50% công suất và cắt toàn bộ sau 23 giờ. Còn trên thế giới thì cơ quan phòng chống lũ lụt và khắc phục hạn hán Trung Quốc vừa đưa ra phản ứng khẩn cấp cấp 4 đối với lũ lụt.
Các đội công tác đã được điều động đến tỉnh Quảng Tây và Phúc Kiến để chỉ đạo và phối hợp cứu hộ cứu nạn. Cơ quan này đã chỉ đạo chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ thời tiết, tăng cường tuần tra các khu vực có nguy cơ, di dời những người tại vùng nguy cơ cao. Lượng mưa vừa đến lớn được dự báo sẽ tiếp tục tấn công các khu vực phía Nam Trung Quốc, trong đó có tỉnh Vân Nam. Đến đêm nay, 11 tháng 6 tại Quảng Tây kéo dài đến ngày mai 12 tháng 6, khu vực Vịnh Bắc Bộ có nhiều dông lốc và sóng lớn. Tại tỉnh Quảng Tây, hơn 100 thị trấn đã bị ngập nước bởi những trận mưa như trước liên tiếp từ 24 đến 36 giờ. Tỉnh đưa ra mức báo động ứng phó cấp 4, Trung Quốc có 4 mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt với mức cao nhất là mức 1.
Như vậy, Trung Quốc đang ứng phó với hai hình thái thời tiết trái ngược nhau, nắng nóng tại miền Trung, miền Bắc, mưa lũ ở miền Nam. Các địa phương phía Nam sẽ vất vả chống chọi với mưa lũ đến sớm, nhưng cũng mang lại lợi ích là mực nước các hồ thủy điện sẽ dâng cao để đảm bảo chạy các tổ máy thủy điện. Đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã ghi nhận hai vụ ngộ độc rượu. Vụ thứ nhất, tại một đám tang ở xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, có 7 người ngộ độc rượu. Vụ thứ hai, tại xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, có 3 người ngộ độc và 2 người tử vong. Ngành chức năng đã tiến hành điều tra và lấy các mẫu rượu test nhanh. Kết quả đều dương tính với methanol, đặc biệt là tỷ lệ methanol trong rượu rất cao.
Bác sĩ Mã Nhân Khiêm, khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, trong tháng qua bệnh viện có gần 10 ca nhập viện điều trị do ngộ độc rượu. Những ca điều trị kịp thời sẽ cứu được tính mạng, nhưng khi vào viện muộn, bệnh nhân sẽ thường bị biến chứng nguy hiểm hay tử vong, đặc biệt là những ca ngộ độc methanol. Sau khi uống rượu và có các biểu hiện bất thường như nôn ói, nhức đầu, mờ mắt thì nên đưa bệnh nhân đến bệnh viện ngay.
Hầu hết các cơ sở sản xuất rượu trên địa bàn tỉnh Cà Mau đều sản xuất theo cách truyền thống, sản xuất nhỏ lẻ. Các sản phẩm rượu không có nhãn mác nên việc quản lý gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, ở vùng nông thôn thì người dân có tình trạng lạm dụng rượu và sử dụng rượu tự pha chế.
Hiện nay, cồn công nghiệp hay còn gọi là methanol được bán với giá rất rẻ, do đó không khó để những kẻ xấu sử dụng methanol pha chế thành rượu thay cho các loại cồn thực phẩm. Ngoài ra, do hạn chế kiến thức, một bộ phận người dân đã tự pha cồn công nghiệp vào rượu để sử dụng. Khi sử dụng rượu có chứa methanol nhẹ thì để lại biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe, nặng thì sẽ dẫn đến tử vong. Để phòng ngừa ngộ độc rượu, ngành y tế khuyến cáo người dân không sử dụng rượu pha cồn công nghiệp, không uống rượu ngâm với các loại lá cây và động vật không rõ độc tính, không rõ nguồn gốc. Khi xảy ra các dấu hiệu bất thường sau khi uống rượu, cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn điều trị kịp thời.
Không chỉ bày bán tràn lan ở vỉa hè, trong cửa hàng sách, sách giả đang được chào bán trên mạng với hình thức quảng cáo là những bộ sách thật.
Những tác phẩm tiểu thuyết bị in lem nhem, bìa đóng cẩu thả, thậm chí là những cuốn sách đã không còn được xuất bản vẫn đang được bán tràn lan trên thị trường. Còn người bán cũng không quan tâm đến nguồn gốc sách. Theo thống kê, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã phát hiện hơn 500.000 bản sách, hơn 100.000 đĩa CD và gần 8 tấn bán thành phẩm sách giáo dục bị in lậu. Thái Hà Books cũng phát hiện tới 150 đầu sách bị làm lậu. Fine News, Trí Việt cũng có khoảng 1.000 đầu sách, thì có tới 668 cuốn bị in lậu, đều là những cuốn sách bán chạy. Sách giả thường có chất lượng kém, các đối tượng in sách giả không thực hiện quy trình xuất bản theo quy định, không trả tiền bản quyền cho tác giả, vì thế sách giả thường được bán với giá thấp hơn nhiều so với giá in trên bìa và giá của sách thật. Đáng lo ngại hơn, nhiều diễn đàn còn công khai chia sẻ những truyện tranh, truyện đọc hoàn toàn miễn phí. Nhìn vào lượt truy cập từ vài ngàn đến cả trăm ngàn cũng đủ thấy chất xám của tác giả, cũng như là quyền lợi của các nhà xuất bản chân chính đang bị xâm hại nghiêm trọng. Số lượng sách lậu, sách giả phát hiện được chỉ chiếm 0,4 đến 0,5% tổng số lượng sách được in. Theo các chuyên gia, điều đó có nghĩa con số thực tế còn lớn hơn rất nhiều. Tình trạng sách lậu, sách giả vẫn còn diễn biến khá phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến các đơn vị mua bán bản quyền sách, các đơn vị xuất bản và cả chính người đọc.
Theo quy định của pháp luật, việc tàn trữ, phát hành, xuất bản, phẩm in, nhân bản lậu, in giả, in nói bản trái phép có thể bị xử phạt hành chính từ 20 đến 30 triệu đồng. Nếu thu lời bất chính 500 triệu đồng trở lên thì khung hình phạt tù sẽ là từ 7 năm đến 15 năm. Tuy nhiên, những mức phạt này chưa ngăn được diễn biến phức tạp của sách lậu. Việt Nam là quốc gia tham gia công ước bên về bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật. Vì vậy, hệ quả của in lậu sách, xuất bản phẩm giả sẽ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích, gây thiệt hại về kinh tế cho tác giả, cho các nhà xuất bản. Để loại trừ các sản phẩm giả này, ngoài trách nhiệm của cơ quan nhà nước thì cũng rất cần sự góp sức, chung tay của chính những người tiêu dùng. Quý vị và các bạn thân mến, giữa thời kỳ chuyển giao công nghệ số, điện thoại thông minh dần lên ngôi, chiếm lĩnh các thói quen đọc sách giấy truyền thống. Tuy nhiên, qua câu chuyện anh Nguyễn Văn Chuộng, chủ tiệm sách cũ Văn Chuộng, đôi khi sẽ giúp nhiều người nhận ra rằng tâm hồn vẫn là thứ cần được chăm chút, rèn giũa bởi sách để được thành công hơn trong cuộc sống. Phóng viên Văn Công giới thiệu ngay sau đây.
Thưa quý vị, con đang có mặt tại tiệm sách cũ Văn Chuộng. Tiệm sách này thì nằm tại con hẻm 132, đường 3 tháng 2, thuộc quận Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ. Thì từ đầu hẻm đi vào khoảng 500m là đến ngay cái tiệm sách của anh. Thì điểm nhấn của cái tiệm sách này là con thấy là có rất là nhiều loại sách, có từ trước năm 75 đến nay thì nhiều loại. Thì tất cả được xếp gọn, ngăn nắp trên kệ. Thì điểm bán thì tuy là không có phải mặt tiền nhưng mà vẫn có một lượng khách ổn định, chủ yếu là sinh viên. Được biết thì chủ cửa tiệm này thì tức là anh Chuộng là một cái cựu sinh viên ngành sư phạm của một cái trường đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Nhưng thì không biết vì lý do gì mà anh không theo ngành sư phạm mà quyết định chọn cái việc kinh doanh sách cũ để mà khởi nghiệp. Và cái bên công là cũng là anh Chuộng, thì anh Chuộng sẽ chia sẻ đến quý khán giả biết xuất phát từ cái nguyên nhân gì mà anh chọn cái nghề này để mà khởi nghiệp.
Ngày xưa thì mình về ngay cái thời điểm mà không có thi công chức, sẵn bán sách đó, rồi cái mình nhập hàng thêm mình bán lần lần. Sau một thời gian mình bán rồi thì số lượng nhiều rồi, và cũng có ý định là sẽ mở hiệu sách luôn, nên là hiện tại chưa có ý định là đi dạy.
Thông thường thì các bạn trẻ bây giờ thì ít đọc sách giấy mình đó, thì mình làm thế nào để mình duy trì cái nghề này ạ?
Đăng lên mạng, đa phần là trao đổi với mấy bạn ở các tỉnh. Chứ khách hàng trực tiếp thì chủ yếu là sinh viên thì các bạn sẽ kiếm những sách về phát triển kỹ năng và các sách phục vụ cho học tập. Còn các cô chú thì sẽ kiếm những cái bản sách mà các cô chú thường đọc.
Theo anh thì để mà thành công với cái mô hình này thì mình cần những cái tố chất gì đối với người mình muốn khởi nghiệp đó?
Nếu mà nói về khởi nghiệp thì mình phải đam mê mới được. Tại nếu mà tính về kinh tế thì sách vở nó kinh tế nó không được như các ngành nghề khác.
Như vậy thì cái điểm nổi bật của cái điểm thích của mình so với những cái điểm sách khác như thế nào?
Thì mình thấy cơ bản là sẽ có những cái đầu sách mà đã lâu rồi mà những chỗ khác sách mới không có.
Thú vị! Từ vài quyển sách thời còn là sinh viên đến nay, chàng trai quê Sóc Trăng này đã trưng bày trong cửa tiệm của mình khoảng 20.000 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, điểm nổi bật trong đầu sách của anh là những quyển sách thuộc hàng khó tìm về lịch sử, văn hóa, y học trước năm 1975. Chính vì điều này mà khách hàng tìm đến cửa hàng sách cũ của anh. Chị Nguyễn Thị Thu, một trong những khách hàng thân quen của anh Chuộng, chia sẻ.
Còn nhu cầu tìm mấy cái loại sách mà ở ngoài nó quá mắc. Em lại đây thì em thấy sách ở đây nó cũng đa dạng mà giá cả nó cũng phải chăng nữa.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ có rất nhiều nhà sách hiện đại, khang trang, đẹp đẽ. Tuy nhiên chàng trai 33 tuổi này vẫn tin có nhiều sinh viên, cô chú trung niên, người già có tâm hồn yêu văn hóa đọc, trân quý những thứ còn sót lại của quá khứ qua những trang sách cũ. Ít nhất 5 công nhân thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra vào ngày hôm qua tại một nhà máy sản xuất chất nổ ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận thông tin này.
Vụ nổ xảy ra tại nhà máy tên lửa và chất nổ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất và Máy móc Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở ngoại ô thủ đô Ankara. Thống đốc Ankara Vasip Sahin cho biết hiện không còn công nhân nào bị mắc kẹt trong nhà máy. Các cuộc điều tra tư pháp và hành chính đã được tiến hành nhằm điều tra vụ việc, những thiệt hại khác chưa được công bố.
Ngày 9 tháng 6, nhà chức trách Colombia đã tìm thấy 4 đứa trẻ sống sót kỳ diệu trong rừng Amazon sau vụ tai nạn máy bay cách đây 40 ngày. Theo hãng tin AP thì trong thời gian lạc trong rừng, các em chủ yếu ăn bột sắn và các loại trái cây rừng để duy trì sự sống. Các thành viên gia đình, Tổng thống Colombia và các quan chức chính phủ đã đến thăm các em tại bệnh viện ở thủ đô Bogota vào ngày hôm qua. Bộ trưởng Quốc phòng Colombia cho biết các em đang được bù nước và chưa thể ăn được thức ăn thông thường.
Trước đó ngày 1 tháng 5, chiếc máy bay Cessna 206 chở 7 người rơi do hỏng động cơ khi đang di chuyển từ tỉnh Amazonas đến tỉnh Guayaquil, Colombia. 4 đứa trẻ lần lượt 13, 9 và 4 tuổi và 12 tuổi đã may mắn sống sót và đi vào rừng. 3 người còn lại bao gồm một phi công, một hành khách và mẹ của những đứa trẻ đã thiệt mạng sau vụ tai nạn. Thi thể của họ được tìm thấy bên trong máy bay.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.